Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch bệnh COVID-19. 74 xã phường thị trấn của Hà Nội đã chuyển thành vùng cam. Tháng 3, Bắc Bộ có thể vẫn còn các đợt rét đậm rét hại. 83% người dân tại các nước châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, sáng nay 26 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao ý kiến của bà con kiều bào phát biểu tại cuộc gặp mặt, cho rằng bà con kiều bào Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới và tại Singapore có năng lực, trình độ cao và luôn có khát vọng lớn lao được cống hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước.
Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng được biết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore luôn gắn bó đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, cùng phát triển. Mong muốn Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cộng đồng. Chủ tịch nước cũng căn dặn Đại sứ quán quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho bà con kiều bào hội nhập và phát triển ở nước sở tại.
Sáng nay 26 tháng 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trọng thể kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Qua 25 năm tái lập tỉnh, kinh tế Bắc Ninh liên tục tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc, GDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước. Đến nay toàn tỉnh có 2 thành phố, 1 đô thị loại 1, 1 đô thị loại 3, 2 đô thị loại 4 và 5 đô thị loại 5, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 40%.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Bộ Ngoại giao về việc khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch bệnh COVID-19. Văn bản nêu rõ, để thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và thực hiện mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao khẩn trương có tờ trình Chính phủ về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Có thời điểm trong tháng 1, lượng tìm kiếm tăng tới hơn 400% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều tour du lịch đã chào bán để đón khách nước ngoài tới Việt Nam và đưa khách Việt Nam đi nước ngoài. Hiện tại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đang xây dựng các chính sách về việc xem xét duyệt thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo diện du lịch và dự kiến công bố vào đầu tháng 3 tới.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm K6F2, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Camuravir đang được bán trao tay với thông tin phòng ngừa điều trị sau mắc COVID-19. Trên hộp sản phẩm này không ghi tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định thông tin ghi trên hộp sản phẩm như trên là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Việc không đăng ký, việc ghi nhãn, ghi công dụng bán sản phẩm như trên là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 trong nước tiếp tục tăng cao. Liên tiếp 7 ngày qua, từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, đô thị ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Việt Nam đã vượt mốc 40.000 người một ngày và vẫn trên đà tăng mạnh. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng đang điều trị chỉ tăng nhẹ, còn bệnh nhân tử vong giảm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cập nhật đến 9 giờ ngày 25 tháng 2, theo cập nhật mới nhất thì Hà Nội chỉ còn 283 trên 579 xã phường thị trấn là vùng xanh, 74 xã phường thị trấn đã chuyển vùng cam.
Trên thị trường xuất khẩu ngày 25 tháng 2, gạo Việt Nam tăng mạnh từ 5 đến 10 đô la Mỹ một tấn. Với mức tăng này, hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới đã vượt qua gạo Thái Lan. Gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đứng ở mức 403 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ một tấn. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 năm 2022 đạt hơn 505.000 tấn với trị giá 246,02 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 45,4% về khối lượng, tăng 28,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Hôm nay, đoàn công tác liên ngành gồm Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố và Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tổng kiểm tra các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có, đặc biệt là hành vi đầu cơ, găm hàng. Theo thống kê thì thành phố Hồ Chí Minh có 548 cửa hàng xăng dầu. Việc kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 7 giờ sáng nay 26 tháng 2, rét đậm rét hại đã làm 7.810 con gia súc chết, tập trung tại các địa phương Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình. Trong đợt rét đầu tháng 2 năm 2022, cũng đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu.
Về diễn biến thời tiết trong tháng 3 tới, dự báo khu vực Bắc Bộ còn chịu tác động của không khí lạnh và có thể gây ra các đợt rét, thậm chí còn có thể gây rét đậm, rét hại, tuy nhiên không kéo dài. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn này chủ yếu lệch đông. Do vậy, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng nay, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn hộ thuộc chung cư Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 3 người đang mắc kẹt bên trong căn hộ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai phối hợp với công an phường Trần Phú nhanh chóng phá cửa, dùng các biện pháp nghiệp vụ dập tắt đám cháy và giải cứu 3 người đang mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra trong đêm qua 25 tháng 2 tại một nhà dân trên địa bàn xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Thời điểm xảy ra cháy thì trong nhà còn 3 cháu nhỏ bị mắc kẹt. Do đám cháy bùng phát quá nhanh, lửa quá lớn nên lực lượng cứu hộ chỉ đưa được 2 cháu ra ngoài, còn cháu nhỏ nhất sinh năm 2017 đã tử vong.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ngày 25 tháng 2 thông báo liên minh này đang triển khai lực lượng phản ứng nhanh để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên NATO triển khai lực lượng này. Động thái này của NATO nhằm ngăn chặn nguy cơ những cuộc giao tranh tại Ukraine hiện nay có thể tràn sang các quốc gia đồng minh của NATO. Tuy nhiên, ông Stoltenberg không đề cập cụ thể lực lượng phản ứng nhanh của NATO được triển khai đến những khu vực nào.
Ngày 25 tháng 2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm thúc đẩy tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu một cách bình đẳng để cả thế giới đều được bảo vệ trước đại dịch. Theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì mặc dù đã có hơn 10 tỷ liều vaccine được tiêm cho người dân trên thế giới, một con số đủ để tiêm phòng cho tất cả dân số thế giới. Tuy nhiên, hiện có tới 83% người dân tại các nước châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine đầu tiên. 27 nước trên thế giới có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 chưa tới 10% dân số. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước hãy tích cực đóng góp vaccine thông qua COVAX, đồng thời tăng cường đóng góp nhiều hơn nữa cho nỗ lực tiêm chủng vaccine toàn cầu.
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe ước tính khoảng 86 triệu người dân khu vực này đang đối mặt với tình trạng nghèo cùng cực sau 2 năm chật vật ứng phó với đại dịch COVID-19. Đây là con số cao nhất ghi nhận trong 27 năm qua, với hơn 55,7 triệu ca mắc và gần 1,5 triệu trường hợp tử vong trong 2 năm bùng phát đại dịch COVID-19. Mỹ Latin là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất về sức khỏe và kinh tế.
Trong khi dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron hay còn được gọi là Omicron tàng hình, tiếp tục lây lan nhanh tại nhiều nước. Các nhà khoa học cũng tập trung nghiên cứu nhiều hơn về dòng phụ này và mối liên hệ với dòng chính BA.1. Mới đây thì chuyên trang khoa học Nature.com dẫn một nghiên cứu cho rằng việc nhiễm biến thể Omicron dòng chính BA.1 sẽ cung cấp miễn dịch trước dòng phụ BA.2. Điều đó cho thấy là BA.2 khó có thể gây ra một làn sóng dịch bệnh lớn trong cộng đồng cư dân đã trải qua làn sóng dịch do dòng BA.1 gây ra.
Truyền thông Ai Cập ngày 25 tháng 2 đưa tin, Bộ Sản xuất Quốc phòng Ai Cập và Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc vừa ký kết 2 thỏa thuận hợp tác về sản xuất pháo tự hành K9 Thunder. Hiện Hàn Quốc coi Ai Cập như một đối tác chiến lược và là một quốc gia ổn định, có ảnh hưởng và vai trò hiệu quả tại Trung Đông nhờ các tiềm năng to lớn và nguồn nhân lực có kỹ năng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Nhóm nhạc BTS đã được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế vinh danh là nghệ sĩ ghi âm toàn cầu của năm 2021. Nhóm nhạc 7 thành viên đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành được vinh dự này trong 2 năm liên tiếp, sau khi đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành được giải thưởng này vào năm ngoái.
Ngày 26 tháng 2, công ty quản lý của Lee Jong-ji thông báo nam tài tử đã ký hợp đồng với công ty truyền thông và quản lý tài năng của Mỹ CAA. Lee Jong-ji là một diễn viên hạng A ở Hàn Quốc trong nhiều năm, nhưng gần đây anh đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới nhờ đóng vai chính trong loạt phim ăn khách Squid Game. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng toàn cầu sau khi phát hành vào năm 2021.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Điện Biên vừa ban hành công văn điều chỉnh lại quy mô tổ chức lễ hội Hoa Ban năm 2022 với nhiều hoạt động thi, trải nghiệm sẽ không được tổ chức. Tỉnh Điện Biên sẽ dừng không tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022, hoạt động diễu hành đường phố, hoạt động bắn pháo hoa nổ trong lễ khai mạc. Các các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao và các hoạt động thể thao trải nghiệm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nỗ lực duy trì dạy và học trong mùa dịch khi liên tục xuất hiện các F0 nên cũng xuất hiện nhiều tình huống phát sinh. Song dù có tình huống nào thì cả thầy và trò đang dần thích nghi với những thay đổi để cánh cửa lớp vẫn luôn mở rộng.
Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây tại một số trường học tại thủ đô Hà Nội.
Cô chào các con, mời các con ngồi xuống. Trước khi vào tiết học thì cô mời lớp trưởng sẽ báo cáo sĩ số cho cô.
Em thưa cô, hôm nay lớp tổng cộng có 10 bạn học offline và 33 bạn học online ạ.
Cảm ơn con. Như vậy thì so với hôm qua thì sĩ số của chúng ta đã giảm mức một bạn phải không nhỉ?
Bạn học ngày càng vắng bạn, lớp học ngày càng vắng trò. Những hình ảnh này đã dần trở thành quen với cô trò trường trung học cơ sở Xuân Phương. Em Bùi Minh Thư, học sinh trường trung học cơ sở Xuân Phương, Hà Nội, nói:
Hơi buồn tại vì các bạn, không nhiều bạn được đến lớp với cả học trực tiếp với em. Dù cho có một mình em ở trong lớp thì em vẫn sẽ luôn tiếp tục đi học ạ.
Đỗ Trần Anh Tuấn, học sinh trường trung học cơ sở Xuân Phương, Hà Nội cho biết: Mỗi em một bàn cũng là tình huống mà lần đầu tiên được trải nghiệm. Buồn vì không được gặp các bạn, nhưng thay vì đó thì mối lo cũng được giảm đi.
Lớp vắng nhiều bạn con cũng cảm thấy buồn, nhưng mà được ngồi giãn cách ra thì con cảm thấy yên tâm hơn.
Không chỉ lớp học vắng trò mà có những bục giảng cũng vắng cả cô. Muôn vàn tình huống phát sinh buộc cô trò và các trường phải dần thích ứng, dù không dễ dàng. Cô giáo Trần Lê Khanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết:
Tại thời điểm này phải nói là căng mình ra để mà hỗ trợ đồng nghiệp của mình. Quản lý ngoài cái giờ dạy của mình rồi thì phải hỗ trợ đồng nghiệp của mình, những trường hợp bị F1, những trường hợp F0.
Lớp học ngày càng vắng vì danh sách F0, F1, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm không đóng cửa trường học khi nào còn học sinh đến lớp. Với niềm tin tất cả khó khăn sẽ qua đi, rồi lớp học, trường học những ngày tới đây sẽ lại đầy ắp tiếng cười.
Và ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.